Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Quý vị muốn cho tôi bao nhiêu, tôi đây sẽ nộp ông ấy cho quý vị." Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới. Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn lễ vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, bắt đầu lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho người nào nộp con người. Thà người đó đừng sinh ra thì hơn." Judas kẻ nộp người cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh đó." Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy." Rồi người cầm lấy chén dâng lời tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này." Suy niệm tin mừng Chủ nhật lễ lá 5A. Phúc âm Thánh Matthew chương 26 từ câu 14 đến câu 27 và câu 66. Chủ đề: Sự thương khó Đức Giêsu. Với Chủ nhật lễ lá, chúng ta bước vào tuần thánh, là tuần quan trọng nhất trong năm phụng vụ. Trong tuần thánh, chúng ta chứng kiến những giây phút cuối đời trần thế của Chúa Giêsu và cử hành cuộc thương khó của Ngài là nguồn ơn cứu độ cho nhân loại chúng ta. Cũng như dân Do Thái xưa, chúng ta cầm cành lá trên tay để đón mừng Chúa như vị vua hòa bình của thế giới. Nhưng qua bài thương khó, chúng ta lại thấy bao nhiêu tội lỗi nhân loại của chúng ta trút lên mình Chúa. Ngài tự gánh hết những tội tình của thế nhân và muốn rửa sạch hết những tội ác của con người trong cái chết và sự phục sinh của Ngài.
Vì thế, khi nghe kể lại cuộc thương khó và khổ nạn của Chúa Giêsu, ta không thể nghe như nghe những câu chuyện lịch sử khác, nhưng hãy nghe như một thiên tình sử muôn đời của Thiên Chúa gắn liền với cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy làm sống lại thiên tình sử đó trong chính cuộc đời mình, cảm nhận từ chính tâm hồn mình. Nói một cách khác là nội tâm hóa biến cố đau thương và tử nạn của Chúa Giêsu.
Qua bài thương khó, ta cần khám phá ra con người mình qua cách hành xử của Phi-la-tô, Hê-rô-đê, Phê-rô, Giu-đa, các thượng tế, khách qua đường. Nghĩa là thấy mình cũng không tránh khỏi những tội phạm tương tự như họ: gian dối, phản bội, ích kỷ, cao ngạo, làm chứng gian, hiềm thù, ghen ghét, độc ác. Vì những tội lỗi đó mà dung nhan của Chúa Giêsu nơi chúng ta bị bầm dập, tồi tàn, đến nỗi người ta không còn nhận ra hình dạng của Chúa trong đời sống của mình.
Phải thấy được tất cả những điều đó qua mọi hành vi và thái độ sống của chúng ta đối với Chúa và tha nhân. Nhờ đó, gợi lên trong ta tâm tình sám hối sâu xa để làm một bước chuyển hóa bằng cách dám chết đi cho tội lỗi để khơi sáng lại dung nhan Chúa Giêsu trong trái tim và trên khuôn mặt của mình. Không có sự thao thức và niềm khao khát này, tâm hồn ta vẫn trơ trọi, chai lì, dù có qua bao nhiêu tuần thánh nữa cũng vậy thôi. Và điều đáng sợ là có thể mất đi cơ hội ngàn đời.
Mở đầu cuộc thương khó là việc nhà cầm quyền Do Thái tìm cách bắt Đức Giêsu. May mắn cho họ là có sự tiếp tay của Giu-đa. Không biết động cơ nào đã thúc đẩy anh làm một việc tày trời là tìm cách nộp thầy cho các thượng tế. Anh ta là một trong nhóm 12 được thầy Giêsu tuyển chọn giữa bao nhiêu người, và anh cũng đã từ bỏ mọi sự mà đi theo thầy. Thời gian 3 năm tuy không dài, nhưng đậm đà tình nghĩa thầy trò với những sướng khổ, vui buồn trên đường loan báo tin mừng, đủ để cho anh nhận ra vai trò và sứ mạng từ trời của thầy với những bài giảng cuốn hút, nhất là anh đã chứng kiến những phép lạ lớn lao. Tại sao bỗng chốc lại trở nên tan tác?
Phải chăng vì ham tiền mà Giuđa tìm cách bán thầy mình? Dù sao thì biến cố sức giàu tại Bethania, Gioan đã nhận định về Giuđa rằng y là một tên ăn cắp, y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Nhưng bán thầy chỉ có 30 đồng thì có nghĩa gì đâu? Phải chăng Giuđa có một âm mưu gì lớn lao chứ không thể ti tiện như thế? Người ta nghi anh thuộc phái Zealot, nhóm ái quốc cực đoan, luôn tìm cách nổi dậy để đánh đuổi quân Roma, giành lại độc lập cho Palestine. Chính vì biết thầy có một quyền lực siêu phàm nên anh muốn đặt thầy trong trường hợp đã rồi, để thầy không còn đường nào khác hơn là phải ra tay hành động để làm cuộc cách mạng như anh đã dự trù. Nhưng rồi anh đã sửng sốt khi thấy mọi sự ngoài dự định của mình. Thầy đưa tay chịu nộp chứ không ra tay hành động.
Đức Giêsu đã đoán trước được sự việc. Trong bữa tiệc ly, Ngài nhắc khéo anh đến 3 lần để anh kịp thời tỉnh ngộ. Nhưng anh đã mê man trong thế trận mà mình đã bày ra. Không ngờ kẻ xa lưới lại là anh. Dù đã đăng tâm phản bội thầy, đưa thầy vào chỗ chết, nhưng anh ta vẫn sốt sắng tham dự trọn vẹn bí tích thánh thể mà thầy vừa thiết lập, là chính thực tại của mầu nhiệm cứu chuộc mà Đức Giêsu sẽ thực hiện trọn vẹn bằng sự hiến tế trên thập giá. Đã hẳn con người ra đi theo như lời chép về người, nhưng khốn cho người nào nộp con người.
Có ai ngờ người đồng bàn thân thiết với thầy lại là kẻ phản bội. Đúng như lời Thánh Vịnh, cả người bạn thân, con hàng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng dơ gót đạp con. Dù đã là môn đệ Chúa, đang trên bước đường theo Chúa, vẫn ở bên Chúa, vẫn chia sẻ một bàn tiệc với Chúa trong thánh lễ, nhưng coi chừng tâm ý ta đã khác, đức tin đã phai, tình mến đã nhạt. Đó cũng là điều gây thương tổn nặng nề cho trái tim Đức Giêsu, đấng cứu độ ta.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, đối diện với thập giá Chúa, con thấy mọi loang lổ của tâm hồn đều được phơi bày trên thân xác Chúa.
Con kiêu căng nên Chúa phải bị treo, con ích kỷ nên Chúa chẳng còn gì, con lãnh đạm nên Chúa bị bỏ rơi, con no thỏa nên Chúa đành đói khát, con ham muốn nên Chúa phải trần truồng,
con hà tiện nên Chúa chịu oan khiên, con lười biếng nên Chúa phải ưu phiền, con ghen ghét nên Chúa bị đâm thâu, con gian dối nên Chúa đội mão gai,
con buông thả nên Chúa bị nhục mạ, con xa hoa nên Chúa chịu đóng đinh, con tham lam nên Chúa chịu hành hình, con hận thù nên Chúa chết điêu linh.
Tội con không thể nào mà nói hết, con có chết bao lần cũng không xong. Nhưng rồi Chúa đã chết cho con sống, cho thế nhân niềm tin yêu hy vọng, cho những ai lòng sám hối cậy trông, được vượt qua khỏi cảnh đời tan tóc.
Xin xóa tội con theo lượng cả đức từ bi, xin cứu vớt con khỏi sa vòng lâm lụy. Ôi thập giá Chúa mãi mãi đáng yêu vì, tay chấp gối quỳ, lòng con mãi niệm suy.
Amen.
Ta chấp nhận mang lấy khổ đau phận người, Ngài đã bị vu khống, bị bất công, bị phản bội. Ngài đã nếm mùi nhục nhã, sợ hãi cô đơn và giết chết, không phân tích mầu nhiệm khổ đau, nhưng Ngài đón nhận với cả tình yêu. Ôi thẳm sâu lòng Chúa yêu thương đời con, xin cho con đừng tham trách bao khốn khó gian nan đời con, xin cho con một lòng tin mến, dám hy sinh và tham gia mình, một lòng cậy trông phó thác mọi sự cho Chúa. Con Thiên Chúa đã chấp nhận tất cả khổ đau cuộc đời, Ngài đã chịu áp bức, chịu đắng cay và khổ hình, Ngài đã vâng phục đến chết vì nên yêu Cha và tha nhân, cho con thấy đường tội lỗi con thật là quá nặng, con cúi đầu ăn. Ôi thẳm sâu lòng Chúa yêu thương đời con, xin cho con đừng than trách bao khốn khó gian nan đời con, xin cho con một lòng tin mến, dám hy sinh và thâm giá mình, một lòng cậy trông phó thác mọi sự cho Chúa. Con Thiên Chúa đã hiến mình cho khắp thế nhân tội tình, Ngài chính nguồn sự sống đã tái sinh đời nhân trần, đời con đón nhận chính Chúa là bước theo chân Ngài không ngơi, luôn gieo giáp tình Ngài khắp nơi, cho đời an bình, cho thoát vòng điều. Ôi thẳm sâu lòng Chúa yêu thương đời con, xin cho con đừng than trách bao khốn khó gian nan đời con, xin cho con một lòng tin mến, dám hy sinh và thâm giá mình, một lòng cậy trông phó thác mọi sự cho Chúa. Ôi thẳm sâu lòng Chúa yêu thương đời con, xin cho con đừng than trách bao khốn khó gian nan đời con, xin cho con một lòng tin mến, dám hy sinh và thâm giá mình, một lòng cậy trông phó thác mọi sự cho Chúa.